tay cam của Ra-im. Vừa đến Seoul, Ju-won đã đưa Ra-im đến trước cửa trung tâm thương mại rồi nói có việc và hấp tấp đi đâu đó. Ra-im ngước lên nhìn tòa nhà, tim cô đập mạnh. Sau khi hoán đổi cơ thể thì đây chính là ngày đi làm đầu tiên của Ra-im. Không biết cô có diễn tốt vai Ju-won này không? Giám đốc của trung tâm thương mại, vai diễn hoàn toàn lạ lẫm này thực sự khiến cô cảm thấy áp lực. Cô cũng hoài nghi việc bản thân có thể lừa được các nhân viên. Ju-won bảo cô một tuần chỉ cần đi làm 2-3 ngày. Lúc vào tòa nhà thì phải làm mặt lạnh lùng nghiêm khắc và đem tất cả giấy tờ tài liệu trên bàn về cho anh ta. Ừ, được thôi, tôi sẽ làm mặt ngầu cho anh xem. Cô hít thở thật sâu rồi bước vào khu thương mại. Vừa đặt chân vào đại sảnh, các nhân viên đồng loạt cúi đầu chào cô. Cảm giác thật kỳ lạ. Cô lúc nào cũng là người cúi đầu chào người khác, từ các tiền bối ở trường võ đến đạo diễn, các nhân viên hoặc diễn viên tại trường quay. Cô còn phải treo câu thành thật xin lỗi và xin cảm ơn lên cửa miệng mà sống. Bỗng nhiên cô nhớ đến lời Ju-won từng nói. Tôi chỉ đơn giản hy vọng là cô đừng lúc nào cũng treo câu xin lỗi mà van xin người khác suốt như thế. Rồi mỉm cười. Cô đi qua hết các gian hàng ở tầng 1 và bắt đầu chuyển hướng về phía thang máy. Tất cả các nhân viên đều ngó nghiêng lẫn nhau và nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Chỉ cần sự quan tâm quá mức của các nhân viên cũng đủ làm cô hết sức căng thẳng rồi. Thái độ của họ hiện giờ càng khiến cô khúm núm hơn. Do trên áo có dính vết bẩn chăng? Tưởng thế nên cô vừa đi vừa chỉnh đốn lại trang phục. Lúc đó một nhân viên làm việc tại quầy hàng mỹ phẩm ngay trước cửa thang máy đến hỏi cô: Giám đốc đi thang máy à? Vậy chẳng lẽ ý họ là phải đi bộ lên tầng 9 hay sao? Ra-im vừa cười một cách bối rối, vừa nhẹ gật đầu và bước vào thang máy lên văn phòng. Đến tầng 9, cô ra khỏi thang máy, đi thẳng đến phòng giám đốc. Thư ký Kim đang ngồi ở ghế, bất ngờ đứng dậy, cúi đầu chào cô. Ra-im chỉ biết cười gượng gạo và khẽ gật đầu, rồi bước vào văn phòng. Thư ký Kim tay cầm cà phê và tờ báo, chạy ngay theo sau cô. Anh ta cẩn thận đặt hai thứ đó lên bàn, rồi nhìn cô bằng ánh mắt nhẹ nhàng, hỏi: Gần đây có vấn đề gì không ạ? Giám đốc có không khỏe chỗ nào không? Đặc biệt là phần đầu ấy. Ra-im cầm tách cà phê lên, đang định uống thì suýt chút nữa phun hết ra. Không lẽ anh ta đã nhận ra sự khác biệt của cô với Ju-won rồi sao? Không thể đoán được ý đồ trong câu hỏi, nên cô nghiêng đầu và hỏi lại bằng giọng bình thản nhất có thể. Không có gì, sao thế? À không ạ, à, vì tôi nghe nói giám đốc lên văn phòng bằng thang máy cho nên... Chuyện này thật là kỳ quặc, chỉ là đi thang máy thôi mà. Cô cứ nghĩ đến việc các nhân viên ở tầng 1 xì xào sau lưng. Cô cũng muốn hỏi thử xem liệu khu thương mại này có thứ máy móc khác dành riêng cho giám đốc di chuyển hay không. Nhưng tất nhiên là không thể hỏi như vậy được. Cô vừa uống cà phê vừa nghĩ, khi nào gặp phải hỏi Ju-won xem sao. Thư ký Kim nhìn vẻ mặt của cô, bước lùi về sau. Cô đặt tách cà phê xuống và ngẩng đầu lên hỏi: Tôi là một giám đốc như thế nào? Thư ký Kim có vẻ rất ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ này. Gì ạ? Cô nhìn biểu hiện hoàn toàn đơ ra của thư ký Kim, khỏi nói cô cũng biết câu trả lời. Thường nổi giận với nhân viên, vô cùng nghiêm khắc và rất nhỏ mọn, đúng không? Rất bất lịch sự nữa. Tôi hoàn toàn trong sạch, thưa giám đốc. Tôi thực sự không hề hé môi nói nửa lời nào đâu ạ. À, nếu anh có nói thì tôi còn định tăng lương cho nữa. Sao cơ? Sau khi thư ký Kim ra khỏi phòng, cô đang xem xét tủ sách của Ju-won thì chuông điện thoại reo lên. Là Ju-won. Anh ta nhắn nếu đã xong việc thì xuống lầu 4 gặp anh ta. Lầu 4 chính là khu bán hàng hiệu, nơi trước đây cô bị Ju-won làm cho xấu hổ ê mặt. Bỗng cô đột nhiên nhớ ra, sau đó Ju-won đã mua hết tất cả quần áo mà anh ta ném vào cô. Tại sao anh ta lại làm thế? Hay là vì anh ta thấy xấu hổ với các nhân viên? May mắn thay, Ju-won đứng chờ ở một quầy hàng khác, chứ không phải gian hàng lúc trước. Ra-im không bước vào đó mà đứng từ xa nhìn anh ta. Thật ra cô vẫn chưa thể thích ứng với việc cơ thể mình đứng trước mặt mình nhưng lại không hề liên quan gì và không thể hành động theo ý chí của bản thân. Tiếng chuông báo tin nhắn đến vang lên từ điện thoại. Là Rong-su, anh ấy hỏi cô đã xem kịch bản hết chưa, bảo rằng nếu đã nộp hồ sơ đăng ký rồi thì mau đến quay đoạn phim giới thiệu đi. Ra-im chạy như tên bắn vào cửa hàng mà Ju-won đang đứng. Anh ta đang chọn lấy đầy những quần áo và túi sách. Khi cô tiến tới, anh ta còn làm bộ không thấy và cứ tiếp tục lựa. Anh đã nhận được kịch bản từ đạo diễn rồi đúng không? Kịch bản Dark Blood đó giờ đang ở đâu? Nhảy xuống từ cửa xe đang chạy với tốc độ cao, ngay lúc chiếc xe tải lao tới từ phía đối diện. Cô đang nói đến cái kịch bản khiến người ta tái xanh mặt mũi kinh thiên động địa đó à? Ju-won liếc nhìn cô một cái rồi nói bằng giọng sất sược. Cô nhận mớ quần áo mà anh ta đưa rồi bước nhanh theo sau. Bất cứ ai nhìn vào chắc cũng nghĩ cô là một thằng thần kinh có vấn đề nên mới lẻo đẻo theo đuôi phụ nữ như thế. Có cảnh như vậy nữa à, chắc sẽ thú vị lắm đây. Đó là cảnh tôi muốn đóng từ lâu lắm rồi. Thỉnh thoảng nhìn cô tôi lại nghĩ, không biết đầu óc cô có bị hỏng hóc ở đâu không mà lại đi lao đầu vào việc tay chân như thế. Sao cô có thể làm được những chuyện đó chứ? Cô hiện giờ đang là giám đốc trung tâm thương mại kia mà. À phải, nhưng giờ anh cũng là nữ diễn viên đóng thế còn gì. Cái gì? Kịch bản đó tôi đã đợi hơn 1.5 năm rồi đấy. Đây không phải cơ hội dễ dàng có được đâu. Rất có thể cả đời này tôi cũng không gặp lại cơ hội nào thế này nữa. Thế thì sao? Định bắt tôi đi thử vai đấy à? Ừ. Cô điên thật. Này cô kia, cô không biết tôi là người dùng đầu óc để sống cũng như cô dùng tay chân à? Tôi làm sao mà đi thử vai được? Là cơ thể của tôi mà, học là được chứ gì. Tôi sẽ dạy anh, nếu quen thì sẽ nhanh thôi. Ôi, nói cái gì nghe có lý một tí đi. Cơ hội sẽ tới nữa thôi, đường đời còn dài lắm. Được thôi, giờ tôi cũng sẽ điều hành công ty của anh theo ý thích của tôi. Anh đừng có hối hận đó. Bình thường nếu bị ức hiếp như thế, cô đã sững cổ lên với anh ta. Nhưng có lẽ do hoán đổi thân thể nên đầu óc và trạng thái tinh thần cô cũng khác đi. Anh ta chẳng thèm đoái hoài gì đến lời cô nói và tiếp tục làm việc của mình. Nói là làm việc, nhưng anh ta chỉ toàn lựa áo váy đắt tiền rồi ướm thử. Hình như anh ta hoàn toàn nghiêm túc, có ý định dạo qua hết tất cả các gian hàng ở đây. Anh đang làm gì vậy? Đạo diễn Im bảo là đang chờ đấy. Anh ta không đợi đâu, tôi đã gọi điện bảo mai mới tới rồi. Ai cho phép? Tôi đã nói tôi còn phải chuẩn bị để thử vai cho bộ phim nữa mà, không có thời gian ở đây điệu đà đâu. Còn nữa, làm gì có cái thứ con gái nào mua một lúc cả đống quần áo thế này? Tôi có chết cũng không thể ăn mặc theo phong cách của cô được, đừng có cản tôi. Số quần áo Ju-won mua lên đến 9.700.000 won. Đến lúc đó anh ta mới ngừng mua sắm và có lẽ sẽ chẳng thèm đến trường võ. Anh ta còn bảo cô hãy về văn phòng ngồi khoảng 30 phút nữa rồi ra về, sau đó đi mất. Ra-im nhìn theo bóng lưng của Ju-won, hai tay xách đầy những túi hàng ra khỏi khu thương mại và nghĩ cơ thể mình đang trải qua một cuộc sống mà cô chưa bao giờ biết đến. Trên đường đưa Ju-won ra khỏi khu thương mại và quay về văn phòng, cô nghe có tiếng phụ nữ giận dữ vang lên. Có vẻ như nhân viên bán hàng và khách hàng đang cãi nhau. Ra-im đi về phía có giọng nói, thì ra là khu bán quần áo nam giới. Ông vừa sờ chỗ này của tôi còn gì? Nữ nhân viên phẫn nộ đến mức tay cầm thước dây cũng rung lên bần bật. Đối phương là một nam khách hàng, ai nhìn vào cũng nghĩ là một quý ông gọn gàng tươm tất. Tôi ư? Cô nói tôi sao? Này, nói cho cô biết nhé, ngược lại chính cô mới là người sờ mó lung tung, khiến tôi phân tâm đấy chứ. Ai mà đụng vào ông, tôi chỉ lấy số đo của ông mà thôi. Cô giả vờ lấy số đo rồi bám dính lấy người tôi không phải sao? Cuối cùng, cơn giận của cô nhân viên cũng bùng nổ. Này, cái đồ biến thái kia, chính ông yêu cầu đo mà. Tại ông mà tôi phải đo vòng ngực của ông mấy lần rồi. Như vậy chưa đủ sao mà giờ còn giở trò với cụ. Lúc nãy ông đã sờ vào mông tôi còn gì? Quý ông kia vẫn bình tĩnh đáp trả. Gì cơ, đồ biến thái. Tôi là khách hàng VIP ở đây 10 năm rồi đấy. Cô muốn bị đuổi việc sao? À, ông đang uy hiếp tôi đấy à? Đây đâu phải là lần một lần hai. Tháng trước tới đây ông cũng thế còn gì? Đúng, lần trước tôi thấp cổ bé họng nên đành phải nhịn nhục. Nhưng mà tôi không có cách nào đối diện với đứa con gái 2 tuổi của mình được. Đồ khốn nạn. Nước mắt bắt đầu chảy từng giọt từ khóe mắt của cô nhân viên. Cái gì? Tôi không còn gì để nói với cô nữa. Lập tức gọi giám đốc đến đây ngay. Nghe cô nhân viên nhắc đến đứa con gái 2 tuổi, Raim nổi cơn thịnh nộ đến tím tái cả mặt mày. Nhưng cô vẫn kìm nắm đấm lại. Lý trí cô đang phân vân giữa việc quyết định nên nhịn hay không, và thực ra cô cũng muốn giải quyết ổn thỏa việc này. Tôi tới rồi đây, tôi là giám đốc trung tâm. Raim tiến tới, cô nhân viên ngạc nhiên đến nỗi lấy tay che miệng và nước mắt thì rơi nhiều hơn. Nữ nhân viên ở bên cạnh đang ôm vai người phụ nữ đó, nói với Raim. Làm sao đây, thưa giám đốc, chị ấy thực sự không làm gì sai cả, chỉ tại người này. Lúc đó thư ký Kim vội vàng chạy đến xen vào. Giám đốc, để tôi xử lý việc này cho. Raim giơ tay ngắt lời thư ký Kim và nhìn trừng trừng quý ông kia bằng cái nhìn đầy giận dữ. Giám đốc đã tới đây rồi, nếu ông có gì muốn nói thì xin hãy nói đi. Quý ông đó nhìn Raim từ đầu đến chân rồi ra vẻ giáo huấn bằng giọng coi thường. Vì giám đốc còn trẻ tuổi quá nên mới có chuyện nhân viên mới không được đào tạo đến nơi đến chốn chứ gì. Thực ra chúng ta đều là người làm ăn, chắc cũng quen biết nhau cả rồi. Nói đoạn, ông ta vừa cười vừa đưa danh thiếp cho cô. Raim cười khinh bỉ và nói, thứ lỗi, nhưng ông hãy ngậm miệng và nghiến chặt răng vào vì sẽ bị vẹo hàm đấy. Nắm đấm của Raim vung thẳng vào mặt ông ta. Chỉ trong chốc lát, chuyện đã bị đồn đại khắp trung tâm thương mại. Giám đốc Kim Ju-won cứu nữ nhân viên khỏi tên biến thái. Nội tâm của Yeon Se-un. Tâm trạng em lúc này nặng nề như đang ôm cả đại dương trong vòng tay, và biển cả cũng lấp đầy trái tim em. Em vẫn luôn giấu kín tất cả những nỗi buồn, những tổn thương trong đại dương sâu thẳm đó. Nhưng hôm nay em thật hạnh phúc. Em nhìn bản thân mình đang lặng lẽ cười như một người say đầy mộng mị. Em vẫn nhớ đến sự xuất hiện của anh tại nơi đó, đúng như em đã nghĩ. Em vẫn nghĩ mãi về việc được gặp lại anh tại chính nơi có nhiều kỷ niệm nhất của chúng ta. Cứ nghĩ đến việc anh ghen với Kim Ju-won, và khi nghe anh nói hoàn toàn không có tự tin để đưa em về Seoul, em đã đoán biết được trái tim của anh. Như những con sóng vỗ dồn dập, sự ghét bỏ thù hận của em đối với anh hóa ra lại là nỗi nhớ, và em cũng muốn cho anh biết điều đó. Bộ nhớ đặc biệt của Oscar, sở cảnh sát Hyeonam, 1 giờ trưa thứ hai. Tôi đang thư giãn tại sân golf ở Hyeonam thì có chuyện động trời xảy ra. Cảnh sát bỗng ùng ùng kéo đến như ăn xin, rồi còn tra còng vào tay tôi. Ngỡ ngàng một lúc mới biết sự tình đều do thằng Kim Ju-won dám vu cho tôi tội ăn cắp xe. Đúng là nhỏ mọn, chỉ mượn xe một tí mà nó lại đi khai báo là bị mất cắp, mà chính nó trực tiếp cho tôi mượn còn gì. Quán cà phê ở sân golf Hyeonam, 5 giờ chiều thứ hai. Cũng cùng là loại cà phê mà tôi thường uống, nhưng hôm nay mùi vị lại đắng một cách khác thường. Những lời Sally nói cũng đắng như mùi vị cà phê vậy. Sao em lại đến tận đây? Tại sao anh lại hỏi tôi như thế? Câu đó để tôi hỏi mới đúng chứ. Tôi đang nghĩ anh đâu thể nào trốn ở đây, vậy mà anh lại đến thật. Điều đó có nghĩa là gì nhỉ? Anh không thể quên được tôi. Hình như là anh vẫn còn lưu luyến nơi này lắm, bởi vì những kỷ niệm của chúng ta sao? Đừng nhầm lẫn, tôi không lưu giữ loại kỷ niệm đó. Em làm gì với Ruwon không liên quan tới tôi. Nhưng vì lý do gì mà em cứ phải làm thế trước mặt tôi? Có lẽ sau này anh sẽ phải thấy rất nhiều, rồi mỗi lần ngứa mắt, anh định đều gọi tôi ra giảng đạo như thế này à? Ruwon là em họ tôi. Người vừa bảo không thể nào từ bỏ được Jiu Ra-im, sao giờ lại nói câu này vậy nhỉ? Tôi chỉ bảo Ruwon là em họ tôi. E rằng Jiu Ra-im là cô gái của người em họ ấy đấy. Vậy xem như tôi chưa nói gì đi. Thế thì em muốn làm gì với một người đã có cô gái khác như cậu ta? Không sao cả, anh ấy cũng là người đã trải qua nhiều mối tình rồi, thêm một cô nữa cũng đâu thành vấn đề. Ruwon không hề quan tâm đến em đâu. Anh quê mùa thật đấy. Tôi cũng có quan tâm đến Kim Ruwon đâu, chỉ là quan tâm đến gia thế của Kim Ruwon mà thôi. Rốt cuộc tại sao em lại phải làm như vậy? Bộ tôi đã đòi chia tay với em hay sao? Không, là em đấy chứ. Anh có chắc tôi là người muốn chia tay trước không? Em nói gì? Thế thì do tôi mà chúng ta kết thúc hả? Người từ chối lời cầu hôn của tôi và bỏ đi mất với gã Lee Jung Hyuk, đó không phải là em chắc? Đúng. Vậy rồi sao nữa? Suy cho cùng, khi ấy tôi quả là xinh đẹp, lại còn ngây thơ. Trong trí nhớ của anh, tôi là người như thế nào? Em đang đùa cợt với tôi đấy à? Đột nhiên tôi cảm thấy rất tò mò. Khi đó tôi là gì đối với anh? Em không biết em là gì đối với tôi ư? Là gì chứ? Em không nhớ được những lời tôi đã nói khi cầu hôn em sao? Phải xem lại đã, vì tôi thấy những câu nói đó không giống lời thổ lộ thật lòng. So với những gì nói trước mặt tôi, thì tôi tin những lời nói sau lưng hơn. Tôi đi đây, chắc là Ruwon đang đợi. À, MV của anh. Không cần nói nữa, tôi sẽ hủy album lần này. Ôi trời, chúng ta quả là tâm ý tương thông. Tôi cũng định nói với anh như vậy. Thực ra việc quay MV là để tiếp cận với Kim Ruwon trước mặt anh thôi. Nhưng sau khi thấy tình cảm của Ruwon ngày hôm nay, tôi nghĩ so với việc tiếp cận anh qua công việc thì cứ kết hôn luôn với Ruwon có lẽ sẽ nhanh hơn. Khu nướng thịt, 8 giờ tối thứ hai. Ruwon và Ra-im, tôi và Sally ngồi gần đống lửa và mở tiệc thịt nướng. Đây có lẽ là bữa tiệc buồn nhất mà tôi từng tham dự. Hành lang khu nghỉ mát, 10 giờ sáng thứ ba. Hiện giờ trong lòng tôi đầy mâu thuẫn, vừa muốn gặp Sally, lại vừa muốn bỏ cô ấy mà đi. Thật là một buổi sáng hỗn loạn. Tôi mang một tâm trạng mong đợi kỳ lạ khi bước ra hành lang. Sally đang thanh toán tại quầy dịch vụ của khu sân golf. Trong lúc tôi đang chần chừ bước đến chỗ cô ấy thì chuông điện thoại vang lên. Là anh Dong-gyu. Anh ấy đang nổi cơn thịnh nộ điên cuồng vì tin tức bài hát chính đã bị rò rỉ ra ngoài. Đang lúc cấp bách thế này mà cậu cũng không chịu nghe điện thoại nữa à? Đã tràn lan trên YouTube rồi, lượt truy cập ở các trang web khác cũng đã lên đến 40%. Còn có thằng quỷ nào xài cả MA và đăng kèm video lên nữa. Bây giờ phải ngay lập tức liên lạc với luật sư trước, truy bằng được kẻ đưa lên đầu tiên, gửi mail cho tất cả những người đưa bài hát lên mạng, hỏi cho thật rõ là họ đã có được bài hát bằng cách nào và ở đâu, liên hệ với các quản lý trang mạng, blog, fan cà phê yêu cầu tháo gỡ các bài hát xuống hết. Nếu họ không làm ngay lập tức thì bảo sẽ xử lý theo pháp luật. Em sẽ về ngay, hãy cố gắng không làm mọi thứ thêm nghiêm trọng, bằng mọi cách phải xóa hết. Ca khúc đó là nhạc đạo, có lẽ em biết ai gây ra việc này rồi. Bây giờ anh hãy tìm thông tin của Han Ti Song và gọi điện ngay cho em. Tôi cúp điện thoại rồi thở dài, vừa quay lưng đi thì nghe tiếng Sally. Anh nói là nhạc đạo ư? Anh biết chuyện đó mà vẫn tiến hành quay MV sao? Trong ô tô 11 giờ sáng thứ ba, tôi lấy chìa khóa của Juwon và lên xe ngay. Bất thình lình, cửa phía ghế trợ lái mở ra, Sally ngồi vào xe. Em đang làm gì vậy? Xuống xe đi. Anh còn muốn cãi nhau, bộ đang rảnh lắm hả? Xuất phát đi, nhanh lên, chuyện này cũng liên quan đến sự nghiệp của tôi đấy. Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, đừng lo lắng cũng đừng an ủi gì hết. Anh hy vọng hơi nhiều thì phải. Đây là lần đầu tiên tôi ngồi ghế bên cạnh anh. Sao lúc đó không nghĩ ra nhỉ? Giờ nhớ lại mới cảm thấy tức. Vị trí này có là gì mà cũng không để cho tôi ngồi một lần. Đừng nói những lời giả dối như muốn bảo vệ tôi. Cái mà anh muốn bảo vệ thực sự không phải là chính bản thân anh sao? Xuống xe, có em ở bên cạnh, tôi không tự tin sẽ bình yên về tới Seoul được. Tín hiệu, luồng xe, xe trước, xe sau, tôi không nhìn thấy bất cứ thứ gì cả. Tôi phải quay về Seoul ngay lập tức. Xuống xe đi. Sally nhìn tôi chằm chằm không nói lời nào, rồi dường như hiểu ra và bước xuống xe. Gần nhà Han Tia Song, 7 giờ tối thứ ba. Vừa đến Seoul, tôi theo địa chỉ mà Jong Hyun nhắn cho, tìm đến chỗ Han Tia Song. Tia Song còn đang chất mấy thùng hành lý dang dở để dọn nhà đi. Nếu chậm chân một chút thì tôi đã để lỡ thằng nhóc này rồi. Hình như tên nhóc đó có âm mưu rời khỏi Hàn Quốc. Đi đâu được mà đi. Gây chuyện xong cảm thấy không chịu trách nhiệm nổi chứ gì. Định chuồn nên thu dọn hành lý gọn ghẽ nhỉ. Là cậu đúng không? Kẻ đã đăng tải bài hát ấy. Vì chuyện đó mới đến tìm tôi sao? Tới tận đây luôn à? Ô hay, phải đấy. Chuyện rõ ràng đến mức này rồi mà cậu còn định gây chuyện hả? Việc cậu nói cho tôi đó là nhạc đạo cũng giả, đúng không? Để tăng phần kịch tính nhỉ? Không phải tôi. Cậu nghĩ nói thế thì tôi sẽ tin ngay à? À, thì ra không phải là cậu, rồi bỏ đi sao? Không phải cậu đăng tải bài hát lên để trêu tức tôi hả? Thế nên giờ cậu mới chạy trốn còn gì? Tôi vốn không bao giờ ở lại nơi nào lâu cả. Nếu biết có ngày hôm nay, sao không đi hỏi thử nhân viên của anh đi? Thường thì bản thu âm gốc bị truyền ra ngoài đều do những người có liên quan. Xung quanh tôi không có loại người đó, ngoại trừ cậu. Đi theo tôi. Nếu không phải tôi thì anh tính sao? Anh sẽ càng mất mặt hơn đấy. Đừng lo, tôi quen với những chuyện mất mặt này rồi. Nhà riêng, 9 giờ tối thứ ba. Tôi lôi Han Tae Song về nhà mình. Anh Dong Yu và Jong Hyun đang đợi chúng tôi. Tôi định giải thích với anh Dong Yu về mua đồ của Han Tae Song thì đúng lúc có điện thoại đến. Jong Hyun bảo là sở cảnh sát. Jong Hyun vừa nhận điện thoại vừa lấy giấy ghi ra địa chỉ đầu tiên làm lộ bài hát. Vâng, số 989 tòa nhà Han Ho Singadong, khu Gangnam. Vâng, cảm ơn anh. Anh Dong Yu đứng nhìn tờ giấy, nghiêng đầu nói: Tòa nhà San Ho, đó chẳng phải là địa chỉ văn phòng làm việc của Jong Seon ư? Chương 12. Nhật ký bí mật của Juwon. Những thiên thần trên trời đang ganh tị với tôi. Ngoài cách giải thích đó thì tôi không tìm được câu trả lời nào hợp lý hơn. Nếu không phải thì sao chuyện hoang đường này có thể xảy đến với tôi được? Cuộc gặp gỡ giữa tôi và Raim chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Hẳn là ngay từ ban đầu đã có một thế lực siêu nhiên nào đó lên kế hoạch tỉ mỉ cho chuyện này. Tôi đã trúng ngay tiếng sét ái tình với cô gái tôi gặp trong hoàn cảnh không bình thường, rồi xảy ra những chuyện gần như không tưởng, quá mức thần bí, chẳng hạn như bị tráo đổi cơ thể với cô gái ấy, cuối cùng lại trở về với bản thể của chính mình trong tình cảnh không mấy dễ chịu. Những chuyện đó sao có thể thật sự xảy ra trong thế giới con người chứ? Rõ ràng đều là do các thiên sứ sắp đặt. Không nghi ngờ gì nữa, bọn họ vô cùng ghen tị với tôi, ghen tị đến mức đem tôi ra đùa giỡn cho hả dạ. Vì tôi là một anh chàng quyến rũ chết người nên mới vướng phải những chuyện rắc rối ấy. Chỉ khi nghĩ như thế, tôi mới cảm thấy được an ủi phần nào. Đúng vậy, tôi là người đàn ông quá hoàn hảo, đến nỗi cả thiên sứ cũng phải thầm ghen. Tôi đã quay trở lại với cơ thể của chính mình. Ma thuật tan biến đúng vào lúc tôi đang trong tình trạng tồi tệ nhất. Sau khi gặp mẹ và Ji Hyun, trái tim tôi bỗng nặng như đeo chì. Dù làm gì đi nữa, lòng tôi cũng không thể nhẹ nhõm hơn. Phong bì đầy tiền nhận từ mẹ đang từng chút bóp nghẹt tôi. Tôi cố gắng hết sức gạt bỏ chuyện đó ra khỏi đầu, không nghĩ đến nữa. Sau khi ra khỏi bệnh viện của Ji Hyun, tôi chạy ngay về trung tâm bách hóa, dạo qua một vòng các gian bán hàng cao cấp và mua về một loạt quần áo phù hợp với dáng người của mình. Không, ý tôi là vừa với cơ thể của Raim. Đúng lúc tôi vừa trở về nhà và đang sắp xếp lại toàn bộ quần áo đã mua, từng cái một, vào tủ quần áo. A-yon đi làm về, nhìn thấy tôi. Chưa kịp rửa ráy chân tay, đã vội vã ôm chầm lấy, lắc tới lắc lui. Cam đắng, nghe tới nói này, đừng có ngất vì ngạc nhiên đó nhé. Mới đây có một tên biến thái đến chỗ chúng ta mua hàng, nhưng giám đốc đã đứng ra bảo vệ nhân viên đấy. Hết đấm trái xong lại đấm phải, rồi móc từ dưới lên. Tên biến thái kia bị đánh đến chảy cả máu mũi, ngã chổng vó lên trời nữa cơ. Hôm nay giám đốc thật là tuyệt quá đi. Cái gì? Đồ điên này! Nếu ai dòng nói thật, thì cái cô Raim kia đã đứng trong trung tâm thương mại của tôi, dùng tay tôi đánh khách hàng đến trọng thương, và giờ thì đang bị giữ lại trong đồn cảnh sát. Hết vụ Oscar đến chuyện này, chắc cô ta muốn làm đảo lộn mọi thứ lên đây mà. Có vẻ như cô ta đã lợi dụng kiểm soát cơ thể tôi tốt hơn tôi quản lý cơ thể này của cô ta. Có khi nào Raim cũng đồng lõa với các vị thiên sứ kia không? Vì muốn thấy cái mặt đau khổ như nút phải ớt của tôi nên mới tráo đổi thân thể. Ngay cả suy nghĩ vớ vẩn như thế cũng lướt qua trong đầu tôi. Tôi vội vàng thay quần áo, chạy đến đồn cảnh sát. Đến nơi thì thấy Raim đang ăn canh thịt bò trong phòng giam. Cô ta ăn vô cùng ngon lành, như muốn nhai nuốt luôn cả cái bát. Nhìn thấy bộ dạng ấy, toàn bộ lửa giận trong người tôi đều dâng lên hết. Ngon lắm sao? Đã gây ra chuyện lớn như thế, sao không gọi món ngon hơn để mà ăn hả? Raim run rẩy lo sợ trước lời nói của tôi và đặt tô canh xuống bàn, hơi kéo dài giọng với vẻ dè dặt. Phải ngồi trong đồn cảnh sát thì ăn canh thịt bò là ngon nhất mà. Cô điên rồi sao? Cô cố ý làm cho tôi bẻ mặt phải không? Cô có biết cô đang làm gì không hả? Nếu anh ở trong tình huống đó thì... Gọi điện báo cảnh sát, tìm hiểu tình hình, xem lại dữ liệu CCTV để xác nhận lời khai của họ có đúng sự thật không, rồi mới có thể đi kiện người ta được. Sao cô không thể thay đổi một chút nào cả vậy? Lúc cô mang túi xách còn tồi tàn hơn cả bao ni lông đến gặp tôi, hay cả bây giờ cũng thế. Cô không bao giờ nghĩ cho tôi dù chỉ 5 phút. Rốt cuộc, cô còn muốn cho tôi thấy cái gì nữa? Là cái gì hả? Tôi tuyệt đối không bảo lãnh cho cô ra đâu. Nếu muốn hòa giải thì dùng tiền của cô mà hòa giải, cô rõ chưa? Tôi đã bảo luật sư không cần đến, nên cô cứ ở trong đó mà chịu khổ đi. Này này, khoan đã, tôi đã biết mình sai rồi. Nhưng mà đây chẳng phải cơ thể của anh sao, anh Kim Ju Won? Tôi trợn trừng mắt, hậm hực nhìn lại Raim. Dường như biết được cơn thịnh nộ của tôi sắp nổi lên, cô nàng vội cụp mắt xuống. Tôi cứ mặc cô ta, mở cửa đồn cảnh sát bước ra ngoài. Sau lưng vang lên tiếng gọi nài nỉ. Này, anh bỏ đi như thế thì tôi biết làm sao? Thời điểm ấy một tiếng sấm rền vang lên như rung chuyển cả đất trời. Đây đúng là tiếng sét giữa trời quang. Mưa bắt đầu tuôn rơi xối xả không báo trước. Những người đi bộ trên vỉa hè vội vàng xô đẩy nhau chạy vào trong đồn cảnh sát. Tôi bị tụt lại sau lưng bọn họ, đứng một lúc mới chần chừ bước vào. Trong tích tắc, toàn bộ thế giới trước mắt tôi trở nên tối sầm. Đôi chân tôi không còn chút sức lực nào, năng lượng như bị hút cạn. Trên bầu trời, một tia chớp lại nhá lên lần nữa. Một cơn gió chạy dọc sống lưng khiến tôi rùng mình, cái lạnh lan tỏa khắp toàn thân. Mở mắt ra, tôi thấy mình đang ở trong phòng giam. Raim thô lỗ xô cánh cửa đồn cảnh sát, chạy sọc vào. Trong khoảnh khắc ấy, tôi rơi vào trạng thái hoảng loạn. Không biết tôi là Raim hay Ra-im mới chính là tôi? Quay lại rồi, linh hồn tôi trở về với thân xác rồi. Ra-im đứng bên ngoài phòng giam nhìn tôi không chớp mắt, vẻ mặt như đang cố kiềm chế sự kích động. Cô hỏi, anh trở về rồi phải không? Nếu như lúc trước, ngày nào cô cũng có thể nhìn thấy một anh chàng đẹp trai, còn giờ chỉ thấy gương mặt như cái bánh bao, thì cô nói đúng rồi đấy. Kiểu ăn nói khó nghe như vậy thì chắc chắn là anh rồi. Dù sao thì lâu rồi không gặp. Đúng vậy. Chúng tôi đứng lặng nhìn nhau thật lâu, trái tim như bị lỗi nhịp. Đến một lúc sau, tôi mới nhận ra tôi không thể để trái tim xao động trong tình huống này. Trên tay tôi vẫn còn nguyên chiếc còng số 8. Tôi giơ đôi tay đang bị còng lên, vẫy cô ta và hỏi. Nhưng mà cái này cô tính sao? Ra-im thoải mái cười châm chọc như thể cô ta mới là kẻ đi tố cáo. À đúng rồi, chúng ta trao đổi lại cơ thể ngay đúng lúc này, xem ra ông trời cũng có mắt đấy chứ. Cô nói gì hả? Khuyến thiện trừng ác, ác giả ác báo, người ta vẫn thường kể những câu chuyện về đề tài đó. Không biết anh đã nghe bao giờ chưa? Tôi tuyệt đối sẽ không bảo lãnh. Cứ ở trong đó mà chịu khổ đi. Ai vừa nói như vậy nhỉ? Này, khi nãy tôi có lớn tiếng một chút, nhưng chỉ tại xung quanh ồn ào quá thôi. Đấy là một kiểu quan tâm. Quan tâm đấy. Cô nghe thấy tôi nói thế sẽ phấn chấn lên. Tôi biết. Bây giờ tôi đã phấn chấn lên nhiều rồi, nên tôi về nhà đây. Khi nãy tôi đã ăn hết canh thịt bò nên vẫn còn rất no. Vậy anh hãy chịu khổ đi nhé. Ra-im vẫy tay chào tạm biệt rồi xoay người đi mất. Tôi bám chặt vào song sắt phòng giam, hét lên với cô ta. Này, cô cứ thế mà đi thì tôi biết làm sao. Phải ở bên cạnh tôi cho đến giây phút cuối cùng chứ. Này, Rêu Ra-im. Thư ký Kim đứng thế vào vị trí khi nãy của Ra-im và nhìn về phía tôi bằng ánh mắt tội nghiệp. Tôi kêu gào ầm ĩ như chú chim đáng thương đang bị nhốt trong lòng, bám vào những song sắt mong tìm được lối ra. Luật sư Park sao lại chưa đến? Công tố Son đang ở đâu? Chẳng phải giám đốc bảo luật sư Park đừng đến sao? Ừ, tôi bảo thế, nhưng sao lại có người chỉ cần bảo không đến là không thèm đến? Lỡ như tôi đổi ý và muốn anh ta đến thì sao? Phải khá lâu sau, luật sư Park mới đến nơi. Đôi bên thương lượng ổn thỏa, rồi tôi mới có thể ra khỏi đồn cảnh sát. Bầu trời quang đãng trở lại sau một đợt sấm sét cùng trận mưa như trút nước. Tôi đi tìm Ra-im với tâm trạng vui vẻ như một người vừa thoát khỏi cõi chết và bây giờ đang quay trở về cuộc sống trần thế. Tuy rất phấn khởi khi nhìn thấy Ra-im, nhưng tôi nhanh chóng giữ cho vẻ mặt lạnh lùng, chỉ để cô thấy bộ dạng khó coi của mình. Nhưng cô dường như không có chút gì gọi là vui mừng khi thấy tôi. Anh được thả ra nhanh hơn tôi tưởng đấy. Người có tiền nhiều được ưu đãi thế à? Tôi sẽ không bao giờ đứng lâu trong một nơi có nội thất tồi tàn như vậy đâu. Nhưng mà nhờ có ai đó, tôi đã mở được cánh cổng giao lưu văn hóa với tầng lớp bị xa lánh. Nói gì thì nói, người làm sao là cô, nhưng người bị còng là tôi. Thân thể vừa mới trao đổi trở lại thì cô đã nhanh chân bỏ chạy. Cô nói thử xem, bỏ đi như một kẻ đê tiện, cô cảm thấy thế nào? Tôi xin lỗi, tôi quá kích động khi được trở về như cũ. Tôi nghĩ nếu ở gần nhau, biết đâu lại bị tráo đổi nữa, nên mới bỏ chạy. Xin lỗi. Ở gần nhau là bị tráo đổi, ai nói thế? Thì tôi chỉ đoán đại vậy thôi. Vậy từ bây giờ chúng ta không nên gặp nhau nữa à? Không gặp nhau sẽ tốt hơn cho cả hai mà. Sao cơ? Còn nữa, tôi cũng xin lỗi vì đã dùng cơ thể anh mà đấm người ta. Nhưng sau này, nếu có trường hợp tương tự, tôi cũng sẽ hành động như thế. Pháp luật sẽ không đánh những kẻ có tiền đâu. Có lẽ phải mất một khoảng thời gian dài, nhưng tôi chắc chắn sẽ trả đủ số tiền hòa giải. Mọi chuyện đều do tôi gây ra mà. Với lại, anh hãy vào thu dọn những món đồ xa xỉ phẩm trong nhà tôi đi đi. Những thứ đó sao lại gọi là xa xỉ phẩm? Chỉ là vật dụng cần thiết hàng ngày thôi. Cách cảm ơn của cô cũng đặc biệt thật đấy nhỉ. Truy cứu thì cũng truy cứu xong rồi. Anh nhanh về đi. Cô tưởng tôi đến đây chỉ để truy cứu thôi hả? Vậy anh đến đây làm gì? Raim chớp chớp đôi mắt tròn xoe nhìn tôi, trên khuôn mặt hiện rõ sự tò mò. Tôi chộp lấy eo cô, kéo về phía mình rồi ôm trọn vào lòng. Toàn bộ thân nhiệt của cô len lỏi vào lồng ngực tôi. Tôi đến vì cái này. Tiền hòa giải để em thanh toán là một ý không tồi. Em có trách nhiệm cao như thế khiến tôi rất hài lòng. Ngày mai hãy đến văn phòng của tôi. Trả một lần cũng được, trả nhiều lần cũng được, tùy em quyết định. Tôi đi đây. Cây cam của Raim. Ayon ơi, tớ nhớ cậu quá đi mất. Raim vừa về đến nhà đã kéo ngay Ayon lại ôm chầm lấy lắc lư. Á, lạnh quá, sao cậu lại dầm mưa mà về thế? Ayon đẩy Raim ra rồi đưa tay với lấy chiếc khăn. Raim cười hì hì, cầm khăn lau khô đầu tóc. Khi ra khỏi đồn cảnh sát thì trời đã mưa tầm tã. Về được đến nhà, toàn thân cô cũng ướt như chuột lột. Đi ngang cửa hàng tiện lợi, cô đã phân vân không biết có nên mua dù hay không, nhưng cuối cùng quyết định đội mưa chạy về nhà. Cô muốn cảm nhận lại cơ thể của mình sau quãng thời gian dài. Thật sự lâu rồi mới gặp lại cậu. Cậu vẫn khỏe chứ? Không có chuyện gì lạ chứ? Lâu lắm rồi mới lại thấy mặt cậu đó gái. Lâu cái gì mà lâu chứ? Chẳng phải mới vừa gặp nhau khi nãy sao? Thiệt tình, chiếc áo đẹp bị cậu làm ướt hết rồi. Ayon quẳng cho cô cái nhìn hờn dỗi vô cùng đáng yêu, rồi phủi những giọt nước mưa đọng trên áo. Đến khi ấy, Raim mới giật mình nhận ra mình đang mặc bộ đồ thể thao lấp lánh của Juwon. Cô cau mày cằn nhằn. Tình điên đó, tớ đã mặc bộ đồ này chạy đi sao? Ờ, mà mấy thứ này là gì vậy? Trong phòng khách, chiếc đèn chùm sáng choang treo trên trần nhà. Những món đồ cô chưa từng thấy trong nhà, không chỉ có mình chùm đèn đó mà thêm cả tủ rượu cùng cái bàn gỗ cao cấp nữa. Trên bàn, ngoài bình hoa trang trí, còn có thêm chiếc khay ba tầng và chân nến mà cô từng thấy lúc trước. Bên cạnh giường ngủ là dàn loa, vừa nhìn đã biết ngay đồ đắt tiền, chỉm chệ, chiếm riêng lấy một góc. Raim trợn tròn mắt nhìn khắp xung quanh. Ayon đứng bên cạnh lại nói thêm câu khiến cô không khỏi ngớ người. Cậu nói gì thế? Đấy là mấy thứ cậu mua về còn gì? Tớ mua? Sao cậu có thể chỉ đứng một bên nhìn tớ mua tất cả mấy món đồ này? Cậu phải ngăn cản chứ. Cậu lại bị sao thế? Tớ làm cách nào để ngăn đây? Buổi sáng căn phòng vẫn bình thường, chừng đi làm về đã thành ra thế này rồi. Ý cậu là tớ lén lút mua chúng về để đây? Dạo này cậu bị sao thế hả? Bây giờ đến chỗ để ngồi cũng không có, còn cái chùm đèn kia thì khỏi phải nói. Tớ sẽ thu dọn, cậu đừng lo. Hey, cái tên đó thật là... Buông tiếng thở dài bực mình, Raim kéo dây khóa chiếc áo ướt đẫm xuống. Khi ấy Ayon giật bắn mình, hỏi: Này, cậu làm gì vậy? Sao? Chẳng phải cậu nói mỗi người phải tự vào phòng tắm, đóng cửa thật chặt rồi mới được thay áo hay sao? Cậu lại còn bảo tớ chẳng được giáo dục đến nơi đến chốn, hay là để cậu dạy dỗ tớ còn gì? À, tớ thậm chí nói những lời như thế với cậu sao? Ayon nói một tràng với gương mặt đầy vẻ uất ức. Cậu còn nói đồ lót không được phơi ở những nơi dễ thấy, hại tớ mỗi đêm phải lấy máy sấy cho khô. Thật sự cậu làm tớ buồn lắm đấy. Tớ đã không thèm nói đến chuyện đó, nhưng cậu có tha đâu, còn chê tớ bẩn, không kỳ lưng cho tớ nữa chứ. Giường thì chỉ mỗi cậu được ngủ, thay đổi thì ai cũng có, nhưng cậu thì quay ngoắt đến mức người ta không nhận ra luôn. Cậu lấy tiền ở đâu mà mua những thứ này được chứ? Cậu tưởng tớ không biết toàn là do giám đốc mua cho cậu chắc. Đã thế, tớ nhờ cậu hoãn trả tiền nhà 3 ngày, vậy mà cậu cũng không thèm nhân nhượng giúp cho. Tớ không chịu giúp á. Cậu lại còn hỏi tớ bộ chưa nghe câu khi trẻ trộm gà về già trộm trâu sao? Cậu nói chắc như đinh đóng cột rằng cái gì phải ra cái nấy. Tính cách cậu càng ngày càng khó chịu. Ayon tức tối nhìn Raim, Trong lòng cô nàng vẫn rất ấm ức, không muốn nói thêm câu nào nữa, chỉ dậm chân bình bịch trên sàn nhà rồi leo lên giường, chui vào trong chăn. Cái con người này thật là... Ai do ngà, chuyện đó không phải do tớ đâu, thật đấy. Ôi, tớ không biết, ngày mai tớ phải đi làm sớm, nên cậu đặt báo thức lúc 6 giờ giúp tớ, tớ đi ngủ trước. Ừ, tớ biết rồi, cậu ngủ đi, đừng lo, tớ sẽ đánh thức cậu dậy. Raim thở hắt ra một hơi rồi cầm lấy điện thoại. Vừa định cài đặt giờ báo thức, cô mới nhớ ra đây là điện thoại của Ju-won. Vì cơ thể bị hoán đổi trở lại quá đột ngột nên cô quên bén mất chuyện phải đổi lại điện thoại với anh ta. Cô thầm nghĩ ngày mai gặp nhau sẽ đổi sau, rồi định tắt điện thoại, nhưng bỗng nhiên cô tò mò không biết điện thoại anh ta lưu giữ thứ gì. Mở tập tin lưu hình ảnh ra xem, mặt cô nhanh chóng chuyển sang đỏ hồng. Trong đó có rất nhiều hình chụp lại những bức ảnh cô dán trên cánh cửa tủ đồ ở trường võ. Có cả bức ảnh cô chụp cùng với cha. Raim cười khùng khục, tắt điện thoại, rồi dựa lưng lên con mèo nhồi bông khổng lồ đặt trên giường. Hình ảnh người cha đang đợi cô về trong con hẻm nhỏ lúc xưa hiện lên rõ rệt. Lúc ấy, ông đang ôm trong tay chú mèo nhồi bông này. Đây là món quà bất ngờ đầu tiên và cũng là món quà cuối cùng mà Raim nhận được từ cha mình. Khi ấy cô vẫn còn là đứa trẻ nghịch ngợm, cô đặt tên cho nó là mèo Riu. Đến tận lúc này cô mới có cảm giác bản thân đã thực sự trở về nhà. Cha giống như con ngõ nhỏ đã có từ lâu trong phố. Cảm giác ông đem đến cho người khác cũng giống như cảm giác khi đi trên những con đường cổ xưa ấy. Dù không được quét dọn sạch sẽ thường xuyên, nhưng bất kỳ ai cũng thấy bình yên. Cô nghĩ nếu được nắm tay ông và dạo bước trên đường thì sự ấm áp sẽ lan tỏa khắp trong lòng cô như những nét mực lan ra trong bức tranh thủy mặc. Cô rất cần một người như vậy. Cô bỗng thấy nhớ cha vô cùng. Nội tâm của Yeon Seul. Em đau lòng hơn ai hết khi anh bị vướng vào tin đồn đạo nhạc. Bằng mọi cách, em nhất định sẽ tìm hiểu cho ra lẽ chuyện này. Em muốn trở thành người ở bên cạnh hỗ trợ cho anh lúc này. Em đã biết anh bị người ta gài bẫy. Nghe nói có nhiều ca sĩ cũng bị mắc lừa với thủ pháp tương tự. Việc tìm tác giả của ca khúc có vẻ là hướng đi đúng, nên em sẽ tìm hiểu xem kẻ đó là ai. Anh đến tìm em khi em đang tìm cách giúp đỡ anh. Anh nói tất cả mọi việc đều do em sắp đặt và buộc tội em. Bây giờ em phải làm thế nào đây? Lý do em xuất hiện trước mặt anh lần nữa chỉ là muốn anh nhìn thấy những tổn thương anh đã gây ra khiến em phải hứng chịu. Em muốn anh phải hối hận vì đã buông tay em. Để khi anh nhìn thấy em trở thành cô gái hấp dẫn hơn trước kia, thành người phụ nữ ở bên cạnh người đàn ông khác, anh sẽ ghen tuông đến phát điên. Em biết những suy nghĩ đó thật ngốc nghếch, nhưng ngay từ phút giây chìm đắm vào tình yêu với anh, em đã biến thành kẻ ngốc mất rồi. Cả bây giờ cũng thế, bị anh sỉ nhục nặng nề, nhưng em lại không thể tức giận được, không thể phẫn nộ thay cho chính mình, chỉ biết ôm lấy nỗi buồn bã. Em chỉ là kẻ ngốc. Bây giờ em phải làm thế nào đây? Bộ nhớ đặc biệt của Oscar, nhà riêng 11 giờ tối thứ ba. Tôi đang ngồi uống bia một mình để xoa dịu trái tim đang loạn nhịp thì Ju-won xuất hiện. Không hiểu cậu ta bị gì nhưng có vẻ tâm trạng rất vui, cười tẩm tiệm suốt từ lúc vào đến giờ, lại còn nói câu chưa bao giờ nói trước đây: lâu rồi không gặp. Đuổi theo đến tận Hyeonam làm người khác mất hết thể diện, giờ cậu ta còn nói lâu rồi không gặp. Ju-joa, nếu không phải là anh em họ, tôi nhất định sẽ ăn thua đủ một lần với cậu ta, dù có thể sẽ bị lôi đến đồn cảnh sát. Mặc dù tôi chỉ lớn hơn cậu ta có một tuổi, nhưng một tuổi vẫn là lớn hơn, không thể chấp nhặt như thế. Tôi nốc một ngụm lớn bia ấm để kiềm chế. Tôi không có tâm trạng để đùa. Tôi đâu có đùa. Mấy ngày vừa rồi tôi đã đến một nơi xa xôi, đến cả anh chắc cũng không tưởng tượng nổi đâu. Vừa mới trở về đấy. Chú vừa uống rượu về hả? Dĩ nhiên anh sẽ không tin, nhưng người anh gặp khoảng thời gian vừa rồi không phải tôi. Có khi nào chú uống nhầm thuốc không? Cũng dễ hiểu. Mấy ngày vừa rồi cách cư xử của tôi rất kỳ lạ, vô cùng rộng rãi phóng khoáng với anh. Nhưng tôi tuyệt đối không thật lòng đâu. Anh hãy nhanh chóng vứt chúng ra khỏi đầu đi. Đã nói bây giờ tôi không còn tâm trí để đùa với chú, không nghe à? Nếu thấy nhàm chán quá mới đến đây phá tôi thì hãy về đi. Anh bực bội vì bản thu âm bị lộ ra ngoài đúng không? Đã ngăn chặn lại chưa? Làm sao ngăn chặn thông tin phát tán trên Internet hả? Tin đồn tôi đạo nhạc cũng lan ra rồi. Vậy sẽ thế nào? Thì tôi sẽ mang tiếng ca sĩ đạo nhạc, đại loại thế chứ sao? Văn phòng của Sally, 10 giờ sáng thứ tư. Sáng sớm vừa mới mở mắt, tôi đã chạy ngay đến văn phòng của Sally, xông vào đòi gặp bằng được cô ấy. Sally chớp đôi mắt tròn xoe nhìn tôi với vẻ mặt hết sức bình thản tự nhiên. Bộ dạng của cô ấy càng khiến tôi thêm tức giận. Địa chỉ IP để lộ bản thu âm đầu tiên là ở đây. Cô phát tán nó ra ngoài sao? Anh đang nghi ngờ tôi à? Trông cô cũng có lương tâm nhỉ? Sắc mặt còn thay đổi được nữa chứ. Sao cô lại làm thế? Vì tôi không chịu quay MV nên cô tức tối sao? À không, do tôi không đủ quan tâm đến cô như trước kia nên giờ cô muốn thu hút sự chú ý à? Hóa ra anh không đến để xác nhận. Anh tin chắc như đinh đóng cột đó là do tôi nên mới đến chứ gì. Nhưng tôi chưa tồi tệ đến mức làm những chuyện như thế. Không đúng. Cô chẳng phải vốn là người không từ bỏ những gì có lợi dễ đạt được sao? Cô đã phản bội tôi rồi cùng đi du học với tên khốn mà tôi ghét nhất còn gì. Cô vì muốn chọc tức tôi nên đã vạch ra ý định kết hôn với em họ tôi. Cô chính là loại người như thế. Vậy những chuyện này thì sao có thể làm khó được cô? Cảm ơn anh đã đánh giá tôi quá cao như thế. Vậy anh hãy đệ đơn tố cáo đi. Tôi không còn lời nào để nói thêm nữa. Anh đi nhanh mà đi kiện tôi. Hiện tại dù tôi có nói gì thì anh cũng sẽ không tin. Trước đây cũng thế, bởi vì anh tin tưởng người khác hơn là lời tôi nói. Tôi thấy rõ ràng lời của người khác đáng tin cậy hơn đấy chứ. Dù cô giả vờ như không phải, nhưng địa chỉ IP cảnh sát điều tra ra được chắc chắn là trùng khớp với IP ở đây. Tôi xin anh, sau này chúng ta đừng bao giờ gặp nhau nữa. Rời khỏi văn phòng Sally, nỗi buồn không thể diễn tả bằng lời dâng lên đến tận cổ, khiến tôi nghẹn ngào. Cảm xúc ấy hoàn toàn tuôn trào, như khi tôi hát bản tình ca buồn. Tôi tha thiết cầu mong những lời Sally nói là sự thật. Đúng thế, cầu mong không phải là cô ấy. Tôi cũng thật sự mong kết quả ấy là do sai sót của hệ thống máy tính kiểm tra. Nhà riêng 7 giờ tối thứ tư, tôi bảo Jong Hyun đưa Tae-seon đến nhà gặp tôi lần nữa. Tôi vẫn còn một chút nghi ngờ đối với thằng nhóc này. Tôi muốn tin tưởng Sally, nếu như thế thì kẻ có tội phải là Tae-seon. Tốt hơn hết, kẻ gây chuyện nên là cậu ta, bởi vì như thế tôi mới có thể tha thứ được. Tae-seon nhìn chằm chằm vào bộ dạng tiều tụy tồi tàn của tôi, nói bằng giọng điệu hờ hững chẳng quan tâm. Tìm tác giả của ca khúc bị lộ, anh thấy sao? Tìm thấy rồi làm gì? Để bị ăn mắng là đồ đạo nhạc à? Vậy sao lại gọi tôi đến? Tôi vẫn chưa hết nghi ngờ cậu đâu. Sao anh lại mang bộ mặt thế này nhỉ? Hay là anh quen biết với kẻ phát tán ca khúc? Vì là người quen nên anh không nhẫn tâm ra tay bắt họ. Đành phải bắt đại người nào đó để họ nhận tội. Như vậy chuyện sẽ kết thúc. Vì thế anh mới gặp tôi và muốn tôi thay anh thực hiện chuyện này, đúng không? Cậu muốn vậy hả? Tên nhóc này thật không đơn giản. Ngay cả tôi còn không biết ý định của mình là gì, vậy mà cậu ta lại đọc ra được. Đúng là một tên nhóc đáng sợ. Văn phòng 11 giờ sáng thứ năm. Về tới văn phòng, tôi thấy cảnh anh Dong Gil và Jong Hyun đang hứng chịu cơn bão điện thoại. Những cuộc gọi tới tấp từ khắp mọi nơi, chuông đổ không ngừng trong văn phòng. Phần lớn đều gọi đến với mục đích muốn biết thực hư chuyện đạo nhạc của Oscar. Bỗng nhiên tôi có cảm giác như mình đã gây ra tội lớn khiến họ phải gánh chịu. Tôi đến giật hết dây kết nối điện thoại ra mà lòng nặng trĩu. Trong nháy mắt, văn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường. Anh Dong Gil và Jong Hyun nhìn tôi như không thể tin vào mắt mình. Tôi đưa tay lên gãi đầu. Sao phải nhất nhất trả lời từng câu từng chữ một cho bọn họ như thế? Tôi hỏi như để biện minh cho hành động vừa rồi của mình. Ngay tức khắc, anh Don Gil nổi trận lôi đình, quát vào mặt tôi. Không trả lời thì chỉ đứng mà nhìn thôi à? Hàng loạt bài viết nói chúng ta là kẻ đạo nhạc rồi kia kìa. Đâu phải chúng ta không biết chuyện này sẽ bị vỡ lở ra? Cậu nghĩ biết trước rồi nên giờ có lộ ra ngoài cũng không thành vấn đề chứ gì? Cứ ngồi một chỗ để chịu trận sao? Nhờ nó mà tên em đứng đầu trong danh sách tìm kiếm cần gì? Đúng là lâu lắm rồi mới... Lúc nào rồi mà cậu còn nói những lời như thế? Sally đã nói gì rồi? Rốt cuộc sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Em cũng biết sao lại thành ra thế. Cậu nói gì thế? Không gặp được cô ấy sao? Tôi im lặng, không biết nói gì để giải đáp thắc mắc của anh Don Gil. John Hyun nhìn đồng hồ, quay sang hỏi chúng tôi định làm gì với buổi ký tặng người hâm mộ hôm nay. Câu hỏi của cậu ta đã phá vỡ bầu không khí đang trầm lặng. Bây giờ còn ký tặng gì nữa? Anh Don Gil lại lần nữa bắt bẻ câu nói của tôi. Trong tình trạng này thì càng phải đi chứ. Nếu chúng ta hủy bỏ lịch trình lần này, cũng đồng nghĩa thừa nhận việc đạo nhạc là thật. Vấn đề dư luận tôi sẽ tự giải quyết, nên cậu hãy chỉnh đốn bản thân, rồi ra đó ký tên nhiệt tình vào. Chúng ta sẽ viết bài phản bác. Chúng ta ngược lại mới là người bị hại. Ai sẽ tin chứ? Không lẽ đợi đến khi người ta tin mới viết bài hả? Khi tin đạo nhạc lan ra thì MV đã dừng quay rồi, không phải ca khúc được phát hành chính thức thì còn vấn đề gì nữa? Bọn họ không quan tâm đến cái gọi là sự thật. Chuyện đến mức này thì em hiển nhiên trở thành ca sĩ đạo nhạc rồi, hủy chương trình này đi. Sau khi nói những câu hằn học để giải tỏa bực dọc trong lòng, tôi mở toang cánh cửa văn phòng, bỏ ra ngoài. Tôi bỗng muốn uống rượu đến bất tỉnh nhân sự, rồi cứ dạng chân ra mà ngủ. Nếu về nhà, không biết khi nào Kim Ji-won sẽ thình lình xuất hiện, rồi lại xông vào làm phiền tôi. Trở lại văn phòng bây giờ cũng không được. Phòng thu âm, phòng luyện tập vũ đạo, không có nơi nào cho tôi đến. Nỗi cô độc lan khắp từng tế bào, như chỉ có một mình tôi đứng giữa thế gian.